Cái chuyện này thì nó không phải là thánh kinh rồi. Cái thắc mắc này này. Nhưng mà thôi thì chia sẻ với nhau ở trong lớp vậy. Xin phép hỏi cha về một vấn đề chăm sóc mục vụ cho những bệnh nhân và những người đã qua đời. Chúng con là những thành viên Legio ở trong giáo xứ. Cha chính xứ có cho phép chúng con được quyền mời các cha dòng đến tư gia để làm thánh lễ cho bệnh nhân hoặc người đã qua đời. Nhưng có những gia đình đang có tang lễ, trong khi quan tài để tại nhà thì ước muốn là mỗi ngày đều có một thánh lễ, mỗi ngày do một cha dòng khác nhau cử hành. Cái này ngang với lễ tang của Đức Giáo Hoàng rồi. Như vậy thì có vi phạm luật cấm của giáo phận trong giáo hội hay không? Có lẽ cái câu hỏi sâu xa nhất đó mà chúng ta phải đặt ra cho mình và cho người nữa là chúng ta mong đợi cái gì khi mời một linh mục đến dâng thánh lễ ở gia đình. Chúng ta có thực sự là mong đợi ơn ích thiêng liêng cho người đã chết và cho những người trong gia đình, hay là chúng ta mong cái gì khác? Đấy là cái câu hỏi sâu xa nhất phải đặt ra. Bởi vì nếu không khéo thì mình biến cái chuyện dâng lễ nó thành cái chuyện giàu nghèo, mua quan bán tước, vinh quang thế gian. Tôi chia sẻ thật với các anh chị nha, lúc mà bố tôi qua đời là không ít người trong dòng họ muốn là, mà bởi vì các cha thì quen tôi nhiều lắm, các cha đến thăm tang gia nhiều lắm, thì không ít người là muốn là các cha đến là phải dâng lễ, xong là phải có loa phóng thanh để báo cho người ta biết. Tôi nghe tôi chết khiếp được. Nhưng mà mình đi tìm cái gì ở đấy? Mình đi tìm cái gì ở đấy? Thanh thản tâm hồn mà đặt mình trước mặt Chúa, hỏi xem mình đi tìm cái gì? Mình đi tìm ơn ích thiêng liêng hay là mình đi tìm cái vinh quang thế gian? Mà như vậy thì mình biến cái việc thờ phượng nó thành cái gì? Một cách nào đó không khéo nó lại thành tội simonia, mua bán của thánh. Cho nên theo tôi biết thì trong giáo phận này, khi gia đình có tang, cha xứ là đứng bản quyền ở địa phương đấy, đích thân ngài đến làm lễ cho gia đình một lần, hoặc là nếu có quen cha nào thì ngài cho phép làm một lần, rồi sau đó là thánh lễ an táng ở nhà thờ. Thế thôi, còn cần gì nữa? Đói thì mình phải giải thích cho người ta chứ. Phải giúp cho người ta hiểu. Có một thời khi mà Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, ngài làm giám mục, giám quản giáo phận chúng ta, đã có một số dư luận cho là ngài không cho phép dâng lễ đồng tế. Thế thì một phần cũng có thể là vì vậy đó, là để tránh những lạm dụng có thể. Rồi dễ rơi vào cái tình trạng mà người ta nói là nhà nào có tiền có bạc nhiều thì mời được các cha nhiều. Rồi đâm ra nó sai đi. Ở đây cũng có thêm một hai câu hỏi nữa là tại sao mà giáo hội lại không đồng ý việc nghiên cứu phôi thai người? Thì cái câu hỏi căn bản là chỗ này này. Vậy thì cái phôi đó đã là một con người chưa? Nếu chúng ta trả lời rằng cái phôi đó, mà đây là quan điểm của giáo hội Công giáo này, là khi hai người nam nữ, đôi vợ chồng mà kết hợp với nhau và đã có sự thụ tinh, thì ngay từ cái giây phút khởi đầu đó đã là khởi đầu một tiến trình hình thành con người. Và phải tôn trọng con người từ giây phút khởi đầu đấy. Nếu chúng ta khẳng định rằng cái phôi này là một con người, vậy thì chúng ta có quyền biến con người đó trở thành vật thí nghiệm không? Đây này, có ai ở trong cái lớp này này, đây là những con người đấy này, có chấp nhận để biến mình thành vật thí nghiệm không? Con người là một nhân vị được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa mà, chứ đâu có phải là trò chơi cho người ta vác ra để mà thí nghiệm. Đấy, căn bản nó nằm ở chỗ đấy đấy. Từ chuyên môn gọi là một nhân vị. Gọi con người chung chung ấy, thì nó không có rõ. Còn trong triết học người ta dùng cái từ human person, nhân vị, để nói cho biết đó là con người, mỗi một con người này là một cá thể độc đáo và không thể thay thế. Anh là anh, tôi là tôi. Anh không thể là tôi và tôi cũng không thể là anh. Mỗi một con người, từ khi sinh ra cho đến khi chết. Cho nên là phải tôn trọng con người từ giây phút khởi đầu. Ông Tổng thống Mỹ mới đây, ông ấy cho phép về cái chuyện này đấy, thì các nhà khoa học thì nhiều người lên tiếng ủng hộ lắm, ca tụng thế này thế kia, bởi vì họ chỉ đứng trên phương diện thuần túy ích lợi về mặt thể lý vật chất, nghiên cứu khoa học, nhưng họ không có cái nhìn tôn giáo. Họ không có cái nhìn tôn giáo. Còn Kitô giáo chúng ta thì từ cái quan điểm tôn trọng con người ngay từ giây phút thụ thai cho đến khi chết. Cho nên cho đến bây giờ là giáo hội Công giáo mạnh nhất trong vấn đề chống phá thai. Và đang cái đó các anh chị biết rồi, thì Việt Nam mình hình như là lên đến hàng top rồi đó, của thế giới đấy. Tưởng top về cái gì? Top về phá thai á. Thế hôm nay chúng ta tiếp tục về Gioan, và có lẽ chỉ đủ giờ để tập trung vào một bản văn thôi. Tôi nhắc lại cho các anh chị, tôi đã nói từ lần trước, chúng ta đang sống trong mùa chay, có năm A, năm B, năm C. Trong năm A là năm căn bản nhất ấy, thì các bài đọc phúc âm của năm A lấy từ Gioan. Chủ nhật thứ nhất thì bao giờ cũng là Chúa Giêsu chịu cám dỗ, năm nào cũng như năm nào. Chủ nhật thứ hai thì bao giờ cũng là Chúa Giêsu biến hình trên núi. Sang đến Chủ nhật thứ ba mùa chay mà năm A đó, là bắt đầu Gioan chương 3, chương 4 về người phụ nữ Samari. Rồi tuần kế tiếp đó là chương thứ 9 về người mù từ thuở mới sinh. Rồi tuần kế tiếp á, là chương thứ 11 về việc phục sinh Lazaro trước khi bước vào tuần thánh. Bao giờ cũng vậy. Thế cho nên lần trước chúng ta đã tập trung suy niệm với nhau về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Hôm nay thì tôi xin mời các anh chị lấy chương thứ 9. Lấy chương thứ 9. Người mù từ thuở mới sinh. Chúng ta cùng đọc, và khi nào cần phải dừng lại thì tôi sẽ nói với các anh chị. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Đi ngang qua,
Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta?
Rồi nhá. Thế cái câu hỏi này có bao giờ các anh chị có ở trong đầu không?
Có.
Bởi vì chúng ta nghĩ là đau khổ là hình phạt của tội lỗi mà. Để vào thời Chúa Giêsu là người ta nghĩ vậy đấy. Các môn đệ cũng nghĩ vậy. Thằng này nó mù là bởi vì tội của bản thân nó hay là tội của bố mẹ nó. Và từ đó nó có thể dẫn đến một sự tự mãn như thế này. Sở dĩ mà tao giàu có và gia đình tao bình an, êm ấm, hạnh phúc thế này, đó là bởi vì tao thánh thiện lắm. Còn những cái người nghèo khổ hoặc là tật nguyền hay là thế này thế kia là vì nó phạm tội cho nên bị Chúa phạt. Nguy cơ là chỗ đấy. Quả thật thì đau khổ là hình phạt của tội lỗi. Nhưng các anh chị và tôi cần phải nhìn điều đó trong một tầm vóc lớn hơn. Chẳng hạn như chúng ta phải khám phá ra rằng tất cả những đau khổ trong cuộc đời này mà người này người kia phải chịu đều là hậu quả của tội lỗi. Nhưng có thể không phải là tội của họ mà là tội của chính chúng ta. Có một tấm bánh thôi, đáng nhẽ chia ra làm 10, mỗi người được một phần. Nhưng có một thằng tham ăn đánh đập người khác để một mình nó ăn 6 phần, chỉ còn có 4 phần chia cho 9 người, thì người ta đói. Cái đau khổ đó có đến từ người ta hay là đến từ tội lỗi của kẻ tham lam? Rất dễ hiểu. Và ngày hôm nay nó đang diễn ra tình trạng đấy. Việt Nam mình nghe nói là sắp sửa mừng rỡ lắm là bởi vì bình quân đầu người trên đất nước này đã vươn đến 1.000 đô la một người một năm. Thế thì nếu mà chúng ta tính tổng sản lượng quốc gia thì có lẽ là như vậy thật. Nhưng mà trong thực tế thì có phải là ai cũng được 1.000 đô la không? Có những người cả năm không được 100 đô la. Và có những kẻ nó chỉ đi chơi một đêm ở Sài Gòn thôi thì không phải là 100 mà là 1.000, là 10.000 đô la. Có nghĩa là nếu chúng ta chỉ nhìn vào bình quân đầu người theo con số được đăng báo á, thì mình thấy phấn khởi. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào bình quân đầu người trong thực tế của đời sống, phân hóa giàu nghèo càng lúc càng lớn, bất công và tham nhũng càng lúc càng nhiều, thì điều đó chưa hẳn là đáng mừng. Đấy là những minh họa cụ thể cho điều mà chúng ta vẫn tin rằng đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Nhưng mà phải nhìn ở một tầm vóc lớn hơn. Và vì thế đó, khi mình nhìn thấy nỗi đau khổ của anh em, thay vì hỏi cái câu các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu, ai đã phạm tội khiến thằng này nó bị mù? Thế thì khi mình đối diện với đau khổ của người khác đó, tốt hơn là phải tự hỏi rằng tôi có làm gì để cho người ta bị đau khổ như vậy không? Và tôi có thể làm gì để nỗi đau của người ta được vơi đi? Câu hỏi như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Thành thử đừng có tưởng là chỉ có các môn đệ mới hỏi như vậy đâu. E là chính chúng ta nói ra hay là không nói ra nuôi một quan niệm như thế. Và vì vậy mà khi ta đọc phúc âm, các anh chị hiểu làm sao mà Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một anh bị phong củi. Chữa khỏi rồi, nhưng mà Chúa bảo đi trình diện với tư tế. Tại sao vậy? Đi trình diện với Tư Tế để ông Tư Tế xác nhận rằng anh này được khỏi bệnh. Và như thế anh được hội nhập trở lại với đời sống cộng đoàn. Mọi người nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Người ta sống đâu chỉ có thân xác, mà còn có tình cảm, mà còn có quan hệ xã hội. Thế cho nên khi ta đọc câu này, dừng lại một chút để ý thì sẽ thấy mình được mời gọi để thay đổi cái nhìn nhiều khi hơi thiển cận. Thế thì Chúa Giêsu trả lời làm sao? Đức Giêsu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội.
Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng. Đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.
Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xúc vào mắt người mù.
Rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Siloáp mà rửa. Siloáp có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị quan sát Chúa Giêsu hành động làm sao?
Không có khoa học.
Chắc là chúng ta sẽ thắc mắc lắm, sao mà Chúa lại nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xước vào mắt, rồi bảo anh ta là hãy đến hồ Siloác mà rửa. Trong hành động của Chúa Giêsu có hai điều. Thứ nhất đó là một hành động, và thứ hai là mệnh lệnh. Có thấy vậy không? Hành động là Ngài lấy bùn xức vào mắt người mù. Chắc là có nhiều người ở đây sẽ liên tưởng là cái chuyện đi tắm bùn. Nó không có liên hệ gì đến tắm bùn ở đây hết. Đây là một hành động mang tính biểu tượng. Và cùng với hành động đó là mệnh lệnh, hãy đi đến hồ Siloác mà rửa. Khi phân tích như vậy đó, các anh chị có thấy mối liên hệ với một cử hành nào trong giáo hội không? Hả? Bí tích rửa tội á? Nói chung á, là liên hệ đến tất cả các bí tích. Bởi vì cử hành bí tích bao giờ cũng hàm chứa hai điều. Thứ nhất là một hành động, và thứ hai là lời nói. Bao giờ cũng đi đôi với nhau hết. Trong bí tích rửa tội thì làm sao? Hành động là cái gì? Đổ nước. Rồi sau đó lời là cái gì? Cái công thức ngày xưa là tao rửa mày. Đâu có nhất thiết là cứ phải mày tao thì nó mới ra bí tích được. Bí tích thêm sức thì sao? Hành động là sức dầu. Và có lời nào không? Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bí tích hôn phối của các anh chị thì sao? Hành động là gì? Cái hành động biểu tượng ở trong nhà thờ là trao nhẫn. Nhưng mà rồi hành động đó nó dẫn đến sự kết hợp của vợ chồng. Và có cái lời kèm theo nữa chứ. Phải không? Cho nên tất cả các bí tích mà hội thánh cử hành đều hàm chứa hai điều. Hành động và lời nói đi song song với nhau. và thường là cùng một lúc lời nói diễn tả ý nghĩa của hành động. Chứ không phải mình làm cái chuyện này xong rồi mình mới nói. Đi cùng một lúc. Đó là một điểm. Điểm kế tiếp á, các anh chị để ý, Chúa nói với anh mù là hãy đến hồ Siloác mà rửa. Và ở trong bảng văn lại còn mở ngoặc đơn, Siloác có nghĩa là người được sai phái. Chúng ta đọc ngược lại cái câu thứ tư coi, Chúa Giêsu nói với các môn đệ làm sao? Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy. Hồ Siloác có nghĩa là người được sai phái. Nhưng trong Tin Mừng Gioan thì Chúa Giêsu được gọi là Đấng được Cha sai đến. Có thấy mối liên hệ không? Thấy. Đấng được Cha sai đến. Như vậy thì cái chuyện anh mù đến hồ Siloác mà rửa là hình bóng, là dấu chỉ để nói về phép rửa. Phép rửa là chúng ta được rửa trong Đấng được sai đến, có nghĩa là được rửa trong Đức Giêsu Kitô. Và nhờ phép rửa mà mắt tâm hồn chúng ta mở ra, giống như anh mù. Có mấy khi ta đọc đoạn Tin Mừng này mà ta tưởng nghĩ đến phép rửa tội? Chắc là ít lắm. Mình chỉ suýt xoa bảo sao Chúa giỏi thế. Hoặc là mình thắc mắc là sao Chúa lại làm phép lạ cái kiểu mà lấy bùn mà sức vào mắt người ta. Chứ mình ít khi mà nghĩ đến phép rửa. Thế cho nên chi tiết này các anh chị nên quan tâm. Câu chuyện về người mù từ thuở mới sinh hóa ra là câu chuyện về phép rửa. Và được đọc ở trong mùa chay là điều rất đặc biệt. Bởi vì mùa chay chính là thời gian cho các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích thánh thể. Lát nữa chắc là chúng ta phải nói lại chuyện này. Nhưng mà bây giờ ta đi tiếp. Về anh mù thì là như vậy. Nhưng mà trong câu chuyện này thì còn nhiều nhân vật khác. Bây giờ khi đọc tiếp thì các anh chị giữ trong đầu mình một câu hỏi thế này. Đối diện với Chúa Giêsu, người ta có thể có những thái độ như thế nào? Bây giờ chúng ta lấy câu 13. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-si-ên. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát.
Vậy các người Pha-ri-si-ên hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-si-ên, người thì nói, ông ta không thể làm người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ.
Đây là một loại người, những người mà xét về mặt quyền lực thời bây giờ là họ đây, quyền lực tôn giáo, những người thông thái về lề luật của Thiên Chúa. Nhưng họ không thể chấp nhận được Chúa Giêsu là người của Thiên Chúa. Mà tại sao vậy? Mà họ cũng có lý lẽ rất ư là đạo đức chứ. Bởi vì cái ông này không giữ ngày Sa-bát. Phải không? Ngày sa bát là cái ngày mà không có được làm gì hết. Nhưng mà đang khi đó đó, thì nếu ngày sa bát mà con bò nó rơi xuống hố thì được kéo nó lên. Còn con người mù từ thuở mới sinh ấy, thì ngày sa bát không được chữa lành. Có thấy nó phi lý không? Con người có bằng con bò không? Tôi thì tôi không đến nỗi là ghét súc vật lắm đâu. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn trong cuộc sống cũng như là đọc báo, mình cứ thấy nó đau đớn là sao? Nó đau đớn là bởi vì ngày hôm nay người ta phá thai dễ như chơi vậy. Mà đang khi đó thì ở Việt Nam mình còn đỡ đó. Ở bên các nước tư bản, các nước giàu á, lúc nào cũng rêu rao cái chuyện là phải quý chó, quý mèo, nghĩa địa chó, nghĩa địa mèo, rồi bác sĩ cho chó với mèo tốn bao nhiêu tiền, mà phải coi như vậy mới là người văn minh. Đến độ nó hình thành một lối nghĩ là một đôi vợ chồng lý tưởng của thời mới bây giờ là một đôi vợ chồng không có đứa con nào, nhưng mà nuôi một đàn chó với mèo. Con người ta làm sao á, nó thay đổi cách nghĩ làm sao đó. Anh thử mình đọc lại phúc âm, mình thấy chuyện này có từ lâu rồi. Con bò rớt xuống hố thì kéo được, mà người mù từ thuở mới sinh thì không được phép chữa lành trong ngày Sa-bát. Biết lề luật lắm, nhưng mà vấn đề là giải thích lề luật như thế nào cho nó đúng thánh ý của Thiên Chúa. Hay là chỉ giải thích lề luật theo ý riêng của mình. Và chính điều đó ngăn cản mình đến với Chúa, ngăn cản mình gặp Chúa, do những thành kiến có sẵn ở trong cuộc sống. Cho nên sau này Chúa Giê-xu nói một câu đau đớn lắm: tôi đến thế gian chính là để xét xử, cho người không xem thấy thì được thấy, mà kẻ xem thấy thì lại nên đuôi mù. Độc đáo như vậy. Những kẻ mà về mặt thể lý bảo người ta mù lòa thì hóa ra là mắt người ta lại sáng. Còn những người mà tự hào là mắt mình sáng như sao vậy thì hóa ra lại mù. Có một chiều sâu nội tâm ở trong câu chuyện của Gioan. Mà chưa hết đâu, Chúa Giêsu còn nói thêm: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, cho nên tội các ông vẫn còn. Tức là sự đuôi mù đó là tự mình, chứ không phải là hoàn cảnh ở bên ngoài. Tự mình thôi. Chúng ta đi tiếp sang những nhân vật khác. Ở câu 18, người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: anh này có phải là con ông bà không?
Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh. Vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp: chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được? Chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.
Đấy, cái ghi nhận của Thánh Gioan đó. Cha mẹ anh ta nói thế vì sợ người Do Thái. Thỉnh thoảng tôi nhắc các anh chị nhắc rồi thì lại nhắc lại, sợ quên mất. Là các thánh sử không có viết phúc âm theo kiểu như là Chúa Giêsu đứng đó giảng, xong rồi các ngài có sách, có bút, xong rồi có máy ghi âm, xong rồi ghi. Không có. Các ngài chỉ nghe thôi. Rồi các ngài sống cái đức tin đó ở trong cộng đoàn, rồi đi rao giảng lại. Cho nên như tin mừng của Thánh Gioan này, gần cuối thế kỷ thứ nhất mới được viết ra, tức là cách Chúa Giêsu cả 50-60 năm rồi, thấy không? Thành thử ra đó, không chỉ là kể về Chúa Giêsu mà nó còn phản ánh kinh nghiệm sống đức tin vào thời của các ngài. Cái câu mà Thánh Gioan viết ở đây đó, nó phản ánh đời sống đức tin lúc bấy giờ. Đó là sự căng thẳng giữa người Do Thái và các Kitô hữu gia tăng. Và người ta quyết định trục xuất những người Do Thái nào mà tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Nếu mà chúng ta đọc tiếp câu chuyện này ở câu 34 đó, thì ta sẽ thấy là anh mù này anh bị trục xuất ra khỏi hội đường. Đấy. Nhưng hoàn cảnh cụ thể nó là như vậy. Cho nên cha mẹ của anh mù sợ, sợ bị trục xuất, và vì thế là đánh lờ đi, không có trả lời trực tiếp. Bây giờ trong thực tế thì nỗi sợ có ngăn cản các anh chị và tôi tin vào Chúa Giêsu không? Chắc là các anh chị sẽ nói với tôi là đâu sợ gì đâu, tin Chúa đây này. Nếu chúng ta hiểu sợ chỉ là sợ vào tù thôi thì chuyện đó nó quá đơn giản. Nhưng nếu chúng ta hiểu nỗi sợ ở đây theo nghĩa rộng hơn thì mình sẽ thấy chính mình ở trong đấy. Bây giờ thì thoải mái rồi, chứ còn thập niên 80 chẳng hạn, ngay cả sinh viên đi thi đại học cũng phải khai tôn giáo, mà đề vào đó là công giáo, thì hy vọng mà đậu đại học chắc nó bé, nó mong manh lắm. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Thế thì lúc bấy giờ không ít người vì sợ hãi cho nên một á, là bảo tôi đạo khác.
Đạo thờ ông bà.
Hai á, là không có đạo nào. Tảng lờ thôi. Đấy là sự khôn ngoan bình thường của thế gian. Nhưng mà nói trên bình diện đức tin thì chính nỗi sợ hãi đấy. Phải không? Nỗi sợ hãi đã ngăn cản chúng ta đến với Chúa Giêsu. Hoàn cảnh bây giờ khác rồi, thoải mái rồi, nhưng lại có những thứ sợ khác. Trời ơi, nếu mà theo ông Giêsu sát thì mình phải bỏ biết bao nhiêu là thói quen. Mình phải bỏ cái mối tình đang hấp dẫn dắt bay thế này. Mình phải bỏ một món lợi nhuận cách xù thế này. Đấy, nếu mà theo ông Giêsu cho sát. Thế thì có phải là chính nỗi sợ mất mát đó ngăn cản chúng ta đến với Chúa không? Vẫn có như thường. Chứ không phải không còn. Đấy là tôi chưa nói đến cái chuyện là nỗi sợ không dám nói cái tiếng nói của chân lý bởi vì sợ mất mạng. Không dám lên tiếng bênh vực giáo hội bởi vì sợ thiệt thòi. Chúng ta sợ nhiều lắm. Các anh chị sẽ không tưởng tượng được rằng một trong những câu thường xuyên nhất trong Thánh Kinh toàn bộ Cựu Ước và Tân Ước là đừng sợ. Đừng sợ. Và khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngài lên ngôi thì cái câu đầu tiên mà ngài nói với thế giới là đừng sợ. Lắm người nghĩ trong bụng mà cái ông này ở trong chế độ cộng sản nên sợ nó quen rồi, cho nên ra đây cũng tưởng ai cũng sợ như mình. Bảo ta đừng sợ. Nhưng mà đến khi nhìn sâu vào trong lòng mình thì khám phá ra rằng mình rất sợ. Sợ đủ thứ. Cho nên hình ảnh của người cha, người mẹ anh mù này, sợ. Sợ bị trục xuất. Nó khiến chúng ta phải nghĩ lại đến chọn lựa đức tin của mình. Và khi ở câu 34 mà ta đọc là họ trục xuất anh ta, lúc đấy mình mới thấy tin vào Chúa Giê-xu là một sự trả giá chứ không có đùa đâu nhá. Phải trả giá đấy. Nhiều khi phải chấp nhận hy sinh mất mát nhiều lắm đấy, chứ không dễ đâu.